Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Tiết Loan xin thân ái kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong bất kỳ xã hội hay thời đại nào mà khi những thứ như vật chất, danh vọng, quyền lực được xem trọng hay nằm ở vị trí hàng đầu, thì việc phân chia địa vị, giai cấp sẽ hiện hữu. Ở Ấn Độ vào 26 thế kỷ về trước, khi mà sự phân chia giai cấp vô cùng khắc nghiệt, một giai cấp hạ lưu đụng tay vào giai cấp thượng lưu cũng đủ để bị chặt tay. Vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã dũng mạnh tuyên bố rằng không có sự khác biệt giữa những giọt nước mắt cùng mặn và những giọt máu cùng đỏ. Hơn nữa, không riêng gì với loài người, mà với tất cả chúng sanh, Ngài đã thể hiện lòng từ bi và bình đẳng tuyệt đối trong suốt cuộc đời hằng pháp độ sinh. Là Phật tử, chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã từng nghe tuyên ngôn của Bậc Đại Giác rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy, Đức Phật dựa vào đâu để dám khẳng định điều này? Và cụ thể thì ý nghĩa bình đẳng mà Ngài muốn nói ra sao hay bình đẳng trên phương diện nào? Như đã bình đẳng, sao còn có người sang kẻ hèn, người quý kẻ tiện, người sáng suốt kẻ ngu si? Đó là ví dụ so sánh của thế gian cao hơn và hình như rất ít người dám hay tin rằng chúng ta là những vị Phật tương lai, như Đức Phật đã tuyên bố. Vậy lý này ra sao? Đức Phật đã dối chúng ta chăng? Và như bình đẳng, thì việc tu tập, những thuận và nghịch cùng với sự thành tựu của một vị xuất gia khác với một người tại gia như thế nào? Trước khi đi sâu vào nội dung chương trình để trả lời phần nào những thắc mắc vừa nêu, Tiết Loan xin mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn ngắn của bộ phim Đức Phật tập 43, đoạn làm sống lại hình ảnh của Sunita. Ông là người cùng đinh, làm nghề dọn phân ở thời Đức Phật, đã được Ngài thâu nhận vào hàng đệ tử, một sự kiện đã tạo thành dấu ấn đi sâu vào lịch sử, kinh điển của Đức Phật, để cho ta thấy rõ lòng từ bi và bình đẳng tuyệt đối mà Đức Bổn Sư đã luôn thể hiện với chúng sanh. Xin kính mời quý vị.
Nghe nói không có điều gì mà ngài không biết mà Buddha, vậy mà cũng bị thương sao? Đúng là mở rộng tầm mắt.
Thử xem bây giờ còn có ai xem ông là thánh nhân nữa hay không?
Khắp mặt đất đều là gai nhọn, trong thôn làng này không ai chào đón ông cả.
Không phải mỗi ngày ông đều đi khất thực hay sao?
Tới đây, bước qua đây đi nào.
Ta xin các vị hãy để cho ta vào khất thực ở trong thôn của các vị.
Được thôi, nếu ông không sợ gai đâm thì cứ đi vào khất thực, có gì mà ngại.
Này Sunita, nếu người dám quét thì đừng nghĩ đến chuyện về thôn này nữa, nghe chưa?
ngài có thể vào thôn được rồi. Ngoài bọn họ ra, còn có rất nhiều người mong được cúng dường cho ngài. Ngài đừng đụng vào con. Đến cái bóng của con cũng khiến ngài ô uế.
Tại sao ta bị ô uế? Con và chúng ta đều là người như nhau. Sự xúc chạm của một người sao có thể làm cho người khác ô uế được chứ? Chỉ có tham lam, hận thù, ngu si và dục vọng mới có thể làm cho con người ô uế. Một người lòng đầy yêu thương như con chỉ khiến người khác vui lòng, chứ không khiến cho họ phải khổ đau. Không phải
ông mà là thánh nhân gì chứ? Ông hoàn toàn không biết gì về chủng tánh và Vana.
Không phải cứ khoác lên mình chiếc áo cà sa là thành nhà tu đâu.
Ông chính là một kẻ lừa bịp.
Kẻ cướp đi nhân tính của người khác, đó mới chính là một tên lừa bịp. Nếu gọi ta là kẻ lừa bịp mà có thể khiến cho các ông thấy dễ chịu, vậy cũng được thôi. Nhưng người này không khác gì chúng ta, họ cũng có sinh mạng. Nếu xem anh ta là hạng người thấp kém, miệt thị anh ta, thì đó cũng là lừa bịp.
Để ta nói cho ông biết, đây chính là chính pháp của chúng ta. Sao gọi là lừa bịp?
Mặt đất này đã nuôi dưỡng toàn nhân loại trong thế gian, cũng nuôi dưỡng anh ta. Nếu như hai người kỳ thị họ, chính là đang phỉ báng đấng tạo hóa. Chúng ta tung cát bụi lên trời, hư không không hề bị hạ thấp xuống, mà cát bụi lại rơi xuống trên thân của chúng ta. Hư không không hề phân biệt, giống như một người cha âm thầm che chở cho loài người chúng ta vậy. Mặt đất bao la này, các loại cây trái được sinh ra, chúng không hề lựa chọn người sử dụng. Làn gió nhẹ mang đến sự mát mẻ đến cho chúng sinh. Nước có thể giải cơn khát cho muôn loài. Xưa nay thế giới tự nhiên không hề kỳ thị bất kỳ ai, vậy tại sao loài người chúng ta lại đi chà đạp lẫn nhau như vậy?
Ông Toàn nói là đạo lý, sao không để hắn làm tỳ kheo trong tăng đoàn của ông?
Lời mà ngài nói quả thật rất chi lý. Sunita, con có đồng ý làm tỳ kheo hay không?
Con là một tiện dân, làm tỳ kheo của một bậc vĩ đại như ngài, con đâu có đủ tư cách đó.
Nỗi đau của người khác cũng có thể khiến con đau khổ. Con có phẩm hạnh như vậy, đó là điều quý hiếm trong thế gian. Ta là Buddha, hoan nghênh Sunita trở thành đệ tử tỳ kheo của ta.
Đời này của con chưa có ai nói chuyện với con một cách từ hòa như vậy. Hôm nay ngài yêu thương quan tâm con thế này khiến con lần đầu tiên cảm thấy mình là một con người. Mong rằng con chưa làm bất cứ điều gì sai phạm hết.
Những điều sai phạm ấy sẽ không xảy ra nữa đâu. Con người đều có tư duy, còn phải thể hiện tiềm năng của chính mình, tìm lại tôn nghiêm của bản thân. Đạo của ta là đạo của tình yêu rộng lớn, chào đón tất cả chúng sanh. Sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Rabahu, sông Mahi, những dòng sông này đều chảy vào biển lớn, chúng không có sự khác biệt. Về thân phận của mình hay là tên gọi, cũng như vậy, nếu người có quyết tâm xuất gia theo con đường chân lý để tu hành, bất luận Bà La Môn hay Sát Đế Lị, Vệ Xá hay là Thủ Đà La, thì đến cuối cùng tất cả những dòng chảy ấy đều sẽ hòa nhập vào biển chân lý. Nước mắt của mỗi chúng sanh đều có vị mặn, và máu đều có màu đỏ như nhau. Người tạo ra những định kiến sai lầm để áp bức người khác cũng chính là nhân loại chúng ta. Hôm nay, ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến sai lầm ấy. Sunita là điển hình đầu tiên, là khởi đầu của lịch sử. Những gian nan thử thách phải đối diện còn rất nhiều, cũng sẽ bị coi thường ghét bỏ. Nhưng chân lý vẫn kiên cố như vậy giữa muôn vàn khó khăn trong tương lai.
Thưa quý vị, có mặt với Tức Loan hôm nay là Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch, đệ tử của Sư Ông Thanh Từ. Ni Sư sẽ là giảng sư, vấn đáp cho đề tài bình đẳng tuyệt đối của Đạo Phật trong chương trình tuần này. Thưa Ni Sư, con xin mời Ni Sư gửi lời chào và giới thiệu sơ nét cũng như cho con cùng thính giả được biết do nhân duyên gì mà Ni Sư có mặt tại Úc Châu, Sydney hôm nay ạ.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi pháp danh là Thích Nữ Thuần Bạch. Chúng tôi xuất gia năm 1986 với sư ông Trúc Lâm. Nhưng mà nếu nói là biết Phật Pháp thì biết từ nhỏ. Nhưng đi sâu vào giáo lý thì vị đầu tiên mà chúng tôi được nghe giảng đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Nhưng sau đó chúng tôi chắc căn cơ tu thiền, cho nên chúng tôi xuất gia tại Thiền viện Viên Chiếu với sư ông Trúc Lâm. Và duyên là ở Hoa Kỳ người ta cúng chùa vì người ta muốn tu thiền tại Texas năm 2000. Vì vậy sư ông Trúc Lâm cử hai đệ tử ni. Thứ nhất là sư Hạnh Huệ và thứ hai là chúng tôi. Nhưng đúng là do nghiệp, sư Hạnh Huệ phỏng vấn rớt và tôi thì phỏng vấn đậu, cho nên rốt cuộc tôi số 2 được lên số 1. Và từ năm 2000 cho tới bây giờ, hôm nay nhân ngày cuối năm âm lịch, chúng tôi trong lòng nhớ quê hương và nhớ chùa xưa và nhất là biết ơn thầy tổ, cho nên chúng tôi về Việt Nam đảnh lễ sư ông và được ở lại ngôi chùa xưa. Và sau đó trên đường về Mỹ, chúng tôi cũng nghĩ tới Phật tử Úc Châu là một nơi rất có nhiều người Việt, nhưng mà về thiền viện cũng không có nhiều lắm. Vì vậy chúng tôi ghé qua để được thăm viếng các thiền viện ở Úc Châu. Đầu tiên là Adelaide và bây giờ là Sydney, và để được gặp Phật tử chia sẻ Phật Pháp.
Con cảm ơn Ni Sư. Bắt đầu phần vấn đáp Phật Pháp của đề tài tuần này, Ni Sư có thể cho con cùng thính giả định nghĩa của bình đẳng trong Đạo Phật ra sao? Và khi nói bình đẳng thì bình đẳng trên phương diện nào ?
Về vấn đề bình đẳng, thật ra thì chúng tôi cũng dựa theo những định nghĩa. Thứ nhất, chữ bình đó là giống, là như. Giống như, chứ không phải chính vật đó. Và thường thường người ta nói là hòa bình, người ta nói là an bình. Vì vậy trong chữ bình, nếu nói là đặc tính đó là quân bình, không nghiêng bên nào, còn đẳng là nhau. Vì vậy, chúng ta phải nhận chân là cõi ta bà này thế giới, ta bà này đặc tính là nhị nguyên đối đãi, đặc tính là rứa, chúng ta không muốn cũng không được. Giống như đặc tính của nước là ướt, không muốn cũng không được. Vì vậy mà có nam, có nữ, có thấp, có cao. Vì con người chúng ta dính mắc vào nhị nguyên đối đãi cho nên chúng ta khổ. Chứ bản chất nhị nguyên đối đãi nó rứa đó. Mà vì chúng ta dính vào cho nên chúng ta khổ. Vì vậy thế gian này có người khổ, có người không khổ. Cho nên chỗ này nhiều Phật tử hay hiểu lầm là cõi ta bà khổ, nói như vậy không đạt. Cõi giới, hoa nở, chim hót, không có gì là khổ. Nó là rứa, là như thị. Nhưng vì chúng ta dính vào và từ đó chúng ta khởi niệm động tâm cho nên chúng ta khổ. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng ở ta bà không khổ. Và ngay như Đức Phật Thích Ca thành Phật tại cõi ta bà. Vì vậy cõi ta bà vẫn là tuyệt vời đối với người tỉnh giác, người biết tu. Cho nên chúng ta tập không nên đổ thừa. Đó là một cái hành động đổ thừa. Vì vậy, dính bắt vào nhị nguyên đối đãi, đó là thương ghét, trọng khinh, khen chê, từ đó đau khổ. Như vậy, bình đẳng là không phân biệt đối đãi, quân bình không nghiêng về bên nào. Tuy nhiên ở đây thì cô cũng muốn giới thiệu một danh từ nữa, đó là đồng đẳng. Phân biệt là discrimination, bình đẳng là equal, còn đồng đẳng là identical. Vì vậy là chúng ta bình đẳng trên Phật tánh, mà nên nhớ chữ Phật là giác ngộ, chứ đừng nghĩ là một cái đấng thiêng liêng. Và có thể nói đó là bình đẳng trên tánh giác, là khả năng giác ngộ, do đó tất cả mọi người đều bình đẳng, xin lỗi, bình đẳng trên tất cả phương diện, tại gia lẫn xuất gia, trên phương diện như trách nhiệm, quyền lợi, không có sai khác. Tuy nhiên, chúng ta không có đồng đẳng. Lý do là nghiệp. Do nghiệp nên có sai khác. Vì vậy, sai khác tiếng Anh là differentiation, có nghĩa là dài khác với nón, chứ không phải bên trọng bên khinh. Chỗ này đặc biệt thiền tâm rất là nhấn mạnh. Chúng ta không phân biệt đối đãi, nhưng trong sự sống chúng ta phải nhận ra sai biệt để hòa hợp với nhau. Nói nôm na chẳng hạn chỗ công cộng thì đi vào phòng vệ sinh thì phải sai biệt nam khác, nữ khác.
Con cảm ơn Ni Sư. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy những dị biệt gì mà người thì sáng đạo ít, kẻ sáng đạo nhiều, kẻ nhanh người chậm vân vân ạ?
Như phần trên có nói sơ qua là chúng ta tuy bình đẳng nhưng mà không đồng đẳng là do nghiệp. Vì do nghiệp mà có sai khác cho nên có người sáng đạo nhanh, sáng đạo nhiều, có người sáng đạo chậm, sáng đạo ít. Nhưng nếu chúng ta biết tu ở đây là có minh sư, có chánh pháp, thì chúng ta sẽ dừng nghiệp, chuyển nghiệp. Chứ không phải nghiệp là một cái gì cố định, có thể thay đổi. Chỗ này rất là tế nhị, thay đổi nhưng mà lý nhân quả vẫn công bằng.
Con cảm ơn Ni Sư đã giảng dạy sự khác biệt giữa bình đẳng và đồng đẳng, cũng như đã nhấn mạnh sự khác biệt và tầm quan trọng của phân biệt đối đãi và tính sai biệt của các pháp. Cũng theo cái nghe của con thì Ni Sư đã nói tất cả chúng sinh đều bình đẳng trên tánh giác hay Phật tánh. Vậy tánh giác là gì? Sao con dám can đảm tự tin là con có Phật tánh và có khả năng thành Phật ạ? Vì con nghĩ cũng như con, nhiều thính giả không nghi vấn là mình có tánh giác hay không, và dù ham học ham tu, nhưng chưa một lần dám nghĩ hoặc đặt mục tiêu là sẽ thành Phật hay lấy việc thành Phật làm sự nghiệp của mình. Nên xin sư nói rõ hơn về tánh Phật luôn hằng hữu trong chúng con ạ.
Phật tánh là về tâm linh, cho nên không thể thấy bằng mắt, không thể nghe bằng tai. Và tánh giác đó, cái bản chất, cái gốc lại là cái không. Nghĩa là không chứa đựng. Thiện cũng không, mà ác cũng không. Đã nói không, làm sao chụp ảnh, làm sao tìm hiểu được. Nó phải có vật, còn cái này là không một vật. Vì vậy, có thể nói rất trừu tượng. Nhưng mà, như vậy, làm thế nào để chúng ta tu? Tuyệt vời ở chỗ là bản thể, thể tánh, trừu tượng và bản chất là không. Nhưng mà thể tánh có sự hiện hành, manifestation. Thì chỗ này là nhiều Phật tử như con nói rất là đúng. Chưa học nhiều, chưa quen. Thành ra thấy lạ thôi, chứ còn dễ hiểu lắm. Vì quý thầy quý cô hiểu được thì tụi con hiểu được, không sao, người đi trước người đi sau, đúng không? Bây giờ lấy một cái ví dụ thật đơn giản, vì quý vị chưa quen. Thường thường một cơn giận thì tâm giận hay là thân giận? Tâm giận. Nhưng mà chúng ta chưa A-la-hán, chúng ta không thể thấy tâm. Nhưng mà sao biết người đang đứng trước mặt giận, chúng ta thấy cái gì? Thấy cái mặt nó nhăn, nó nhó. Thì cái mặt á là hiện hành, nó thể hiện cơn giận nơi tâm. Hoặc là giọng nói, chẳng hạn một chữ dạ, có thể biết là bằng lòng hay là giận. Dạ. Hoặc là ánh mắt. Chứ còn cái gốc vẫn là cái tâm, cái ý giận. Đúng không? Thì thể tánh, tánh Phật, tánh giác cũng như vậy. Chúng ta nhận ra và chúng ta làm việc là trên sự hiện hành của Phật tánh. Manifestation of the Buddha nature. Và có thể nói cái hiện hành mà thấp nhất mà chắc nói ra là quý vị đều đồng ý của tánh giác, Phật tánh, đó là lương tâm. Có những việc chúng ta làm khi chúng ta mê, chúng ta tạo nghiệp. Nhưng mà sau đó có thể có người nói, cũng có thể là không ai nói cho biết. Nhưng mà khi tâm của chúng ta ổn định trở lại, chúng ta mới nhớ lại, thôi rồi, hôm qua tôi làm vậy là sai. Có thể nói đó là lúc lương tâm cắn rứt và chúng ta đi đến xin lỗi. Thì cái lúc mà nhận ra cái cắn rứt đó, nhận ra cái lương tâm nó lên tiếng nói, đó là hiện hành của tánh giác mà ở trình độ, ở mức độ thấp nhất. Còn cao nhất, chóp bu, đó là thành Phật. Thì cô Bạch có thể giới thiệu nhanh một mẫu chuyện trong cuốn sách là tội ác và hình phạt của một văn sĩ Nga, Dostoevsky, là muốn xem lại, nhưng mà bây giờ chỉ nhớ cái khúc liên quan tới cái tánh giác là một cái người nào đó ở Moscow là trong một phút mê lầm phạm cái giới sát nhân đó. Nhưng mà quá khéo cho nên cảnh sát không có truy ra được. Và thời điểm đầu thì người đó rất là hãnh diện, tự hào, ta đây giỏi, qua mặt được cả cảnh sát của thành phố Moscow. Nhưng mà sau đó thì quý vị thấy Phật tánh nhúc nhích. Có nghĩa là một ngày nào đó cảm thấy hối hận. Và càng ngày hối hận càng mạnh càng nhiều, cho tới nỗi bất an không chịu được. Và đi lại bó cảnh sát đầu thú. Nhưng mà thời gian quá xa, cảnh sát không còn hồ sơ. Ban đầu tưởng là cái vụ án mạng mới, cảnh sát chạy xe lại cái nhà đó, phố đó, nhưng mà không có gì hết. Thì kết luận là cái ông này bệnh tâm thần. Nhưng mà ông nói không phải, cảnh sát bắt tôi đi, giam tôi đi, thì tôi mới dám sống để cho tôi đền tội. Còn bây giờ không bắt tôi, giam tôi thì tôi hối hận đến nỗi bây giờ tôi có thể điên loạn. Và tôi rất là khổ sở đó. Và lục giấy tờ trên tòa đối chính lâu quá cũng không có. Thành ra ý nói rằng là cái Phật tánh đó là không bao giờ là vắng mặt. Nhưng mà tại sao cái lúc chúng ta phạm tội, Phật tánh đi đâu? Phật tánh lúc nào còn nguyên sờ sờ, không có gì phá hết. Nhưng mà đây là một ví dụ của một vị thiền sư rất là dễ hiểu. Phật tánh nó sáng, nó hay, nó tốt, nó là giác, ví như bóng đèn. Nhưng mà tại sao trong nhà có bóng đèn, chúng ta có Phật tánh, chúng ta vẫn mê, vẫn phạm tội? Là vì bóng đèn bị chụp che. Và khi cái chụp che như vậy thì tối thui. Cho nên vấn đề một người tu Phật thì bây giờ không tin đi nữa, nhưng mà vì người đó có Phật tánh, có tánh giác, thì riết rồi một ngày đó cũng phải tin, tại vì nó là sự thật. Đó. Và tin, chúng ta có tánh giác, có Phật tánh rồi, nhưng mà tin suông thì không sử dụng được thì cũng như không. Có tiền ở nhà băng nhưng mà không lấy ra thì cũng không mua bánh ăn được. Có thể đem khoe triệu triệu nhưng mà không có lợi lạc. Vì vậy vấn đề của chúng ta không cần tìm Phật tánh, có sẵn. Vấn đề chúng ta là khai quật, lấy ra xài. Đó là hòn viên ngọc châu trong chéo áo, trong búi tóc của kinh Pháp Hoa. Đã, thì sẵn đây cô Bạch giới thiệu, tại vì không biết pháp môn khác như thế nào, nhưng mà thiền tông chỉ rất là rõ. Bây giờ cái bóng đèn nó đã bị chụp che rồi thì chúng ta không thể thấy bóng đèn. Phật tánh đã bị chụp che là tham sân si che rồi, vì vậy chúng ta không thể thấy Phật tánh. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta muốn khai quật Phật tánh thì cái điểm đi bắt đầu phải là sờ sờ trước mắt chúng ta. Bây giờ không phải Phật tánh vì chúng ta chưa giác ngộ, mà sờ sờ trước mắt là chúng ta đang tham sân si. Như vậy là tham sân si ở đâu thì Phật tánh ở đó, đúng không nè? Chụp che ở đâu thì bóng đèn ở đó. Vấn đề của chúng ta không cần tìm bóng đèn, chỉ có nhận ra là cái chụp che chưa, có nhận ra đang tham, đang sân, đang si hay không, hay là tự ái, cãi cối, cãi chài. Nói tôi á, tôi tham là có lý, tôi tham cho con tôi, thì như vậy chưa nhận mình là tham. À, và khi nhận mình tham sân si rồi đó, là mình chỉ cần buông cái tham sân si, thì là cái chụp che Phật tánh sẽ sờ sờ. Vì vậy, hòn ngọc trong đống rác, phải không nè? Nhưng mà mình thì mục đích đó là mình muốn khai quật hòn ngọc lấy ra để lợi mình, lợi người. Mình hạnh phúc, người khác hạnh phúc. Nhưng mà thực tế không thể đi tìm hòn ngọc được vì nó đã ẩn khuất trong đống rác. Nhưng mà cái gì định hướng cho mình nhận ra hòn ngọc? Đống rác. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói phiền não tức bồ đề. Cho nên điểm đi, điểm khởi hành là đống rác, là phiền não. Thì bây giờ mình phải ngó đông tây nam bắc coi đống rác ở đâu, thì mình đi tới đó thì chắc chắn là mình sẽ không lấy rác. Mình mượn cái đống rác để mình đi cho đúng đường thôi. Tới đó mình sẽ lấy cái hòn ngọc. Vì vậy tu thiền đó, nó positive, nó tích cực ở chỗ đó là nó không có cái gì xa vời, không có cái gì rắc rối mà màu mè. Ngay đây và bây giờ đang tham, nhận ra là tham, thì chỉ cần buông cái tham thì Phật tánh sờ sờ.
Con cảm ơn Ni Sư. Vậy những hàng Phật tử tại gia như chúng con còn những ràng buộc cũng có thể tu tập và hướng đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải cho đến lúc xuất gia, có phải không ạ?
Đã nói rằng bình đẳng, và chúng ta hiểu nghĩa là mọi người vốn sẵn có tánh giác, và nếu chỉ ngừng ở chỗ tánh giác là thể tánh là tỉnh giác thì nó hơi trừu tượng. Bây giờ chúng ta chuyển qua thực hành thì có thể hiểu tất cả đều có tánh giác, theo thực hành là đều có khả năng giác ngộ. Vì vậy, tại gia lẫn xuất gia, đều có khả năng giác ngộ, nói trắng ra có khả năng thành Phật. Vấn đề là làm thế nào để thành Phật và bắt đầu từ đâu?
Vậy, thưa, xin cô cho con và thính giả được nghe ý kiến của cô về những thuận và nghịch duyên giữa một người tại gia và người xuất gia trong việc tu tập là như thế nào?
Và bây giờ về định nghĩa của chữ thuận với nghịch. Thật ra, coi chừng, chúng ta nói thuận là theo ý mình gọi là thuận. Còn khác ý mình, nhưng mà ý của người khác thì chúng ta cho là nghịch. Vì vậy, hai chữ đó rất là tương đối, không có cơ sở. Và nếu nói cách khác, tuy hai mà một là như thế nào? Chẳng qua là do quả báo mình đã tạo. Vì vậy, thuận nghịch gì cũng phải chấp nhận, mà thực sự muốn không chấp nhận cũng không được. Thôi thì chấp nhận với một nụ cười, đúng không? À, và làm sao để thuận cũng tu mà nghịch cũng tu? Không lẽ một bậc toàn giác như Đức Phật mà chỉ dạy mình tu khi thuận, khi không đau ốm, khi vui, còn khi mà bất như ý, khi ở tù, khi đau ốm, không lẽ một bậc toàn giác không chỉ mình cách tu đó sao? Mà hình như cái lúc nghịch đó phải tu nhiều, nhất là lúc gần chết, đúng không nè? Cho nên có nhiều người cứ nói dạ khoan, đương bệnh, thành ra hết bệnh mới tu. Xin thưa không đúng, hình như đang bệnh vẫn có pháp tu cho người bệnh, chẳng qua vì chúng ta chưa biết. Và lúc bệnh thì nếu khéo tu thì thân bệnh mà tâm không khổ. Đấy là lý do phải tu. Như vậy là chúng ta xem duyên dù thuận hay nghịch đều là quả báo, phải chấp nhận. Nhưng nếu ngừng tới đó thì chưa được tích cực. Nó có vẻ nặng nề, nó có vẻ là đền nợ, nợ nần. Vì vậy đối với nhà thiền á, đổi cái từ để cho nó tích cực hơn là xem như là thử thách. Và đối với người tu thiền, giàu thuận hay giàu nghịch, xem đó là phiếu báo danh để đi thi. Không chịu đi thi, không chịu vượt qua thì khỏi tốt nghiệp, khỏi ra trường, không ai mướn đi làm. Giàu cho đi thi có rớt cũng hơn là không đi thi. Vì sao? Khi chúng ta rớt, chúng ta có một kinh nghiệm về thất bại, lần thi sau sẽ tốt hơn. Còn nếu chúng ta nhát quá, chúng ta không đi thi, chúng ta tự ái sĩ diện, sợ thất bại, thi rớt người ta cười, thì chúng ta đã vừa không đậu mà vừa không có được kinh nghiệm thi rớt. Vì vậy đối với nhà thiền là mọi sự đều tùy thuận. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cho nên thuận nghịch tất cả đều ok.
Con cảm ơn ni sư. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thời gian, Tuyết Loan xin khép lại buổi vấn đáp Phật pháp với ni sư Thường Bạch, ni sư ở Texas, Mỹ Quốc trong đề tài bình đẳng hôm nay. Tuyết Loan xin thay mặt chương trình cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Cũng xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý thính giả. Trong tinh thần của chủ đề hôm nay, Tuyết Loan xin cầu chúc tất cả quý vị có được niềm tin dũng mạnh rằng mình là con Phật, có tánh giác và sớm quay về sống với Phật tánh thanh tịnh hằng hữu của mình. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!